6. Theo luật cởi mở với đạo. Câu hỏi, câu trả lời. Liệu có thích hợp để thừa nhận Khổng Tử và khoa học phương Tây như là một phần của đạo và do đó như một phần của tâm linh không? Đạo thật bao la, khoa học có thể hàm chứa trong đạo. Nhưng khoa học thì không bao la và đạo không thể hàm chứa trong nó. Khoa học là một phần của điều huyền bí bao la của cuộc sống. Nếu bạn xem khoa học như một bộ phận, thế thì không có gì sai. Nhưng khoa học lại ra vẻ tuyên bố rằng nó là cái toàn thể, do đó mọi thứ lệch lạc. Tình huống cũng y hệt như thế với trí tuệ, tính toán, số học. Chẳng có gì sai với trí tuệ nếu nó vận hành như một bộ phận và đừng bắt đầu tuyên bố. Ta là cái toàn thể. Khi trí tuệ tuyên bố ta là cái toàn thể thì có rắc rối. Khi trí tuệ nói ta chỉ là một bộ phận của thực thể bao la, của thực thể to lớn và ta làm việc của ta. Ngoài điều đó ta không biết điều gì đang diễn ra. Thế thì chẳng có vấn đề gì. Tôi không chống lại trí tuệ như vậy. Tôi chống lại thứ trí tuệ dám tuyên bố nó là cái toàn thể. Và đó là quan điểm của Lão Tử, Trang Tử, Liệt Tử. Họ không chống lại trí tuệ. Làm sao họ có thể thế được? Họ không chống lại bất cứ cái gì. Bàn tay tôi là một bộ phận của thân thể tôi. Nhưng nếu bàn tay bắt đầu tuyên bố ta là cái toàn thể, và nếu bàn tay bắt đầu nói ta phải thống trị toàn bộ bởi vì ta là cái toàn thể, mọi cái khác đều là thứ yếu. Thế thì bàn tay đã phát rồ, thế thì bàn tay ấy thật nguy hiểm. Nó đã mất sự tiếp xúc với cái toàn thể. Tự thân khoa học chẳng có gì sai, nhưng khoa học nên là một bộ phận của tôn giáo, thế thì nó đẹp. Trí tuệ nên là một bộ phận của toàn bộ con người, thế thì nó đẹp. Trí tuệ cũng đẹp. Tôi vẫn sử dụng trí tuệ hằng ngày. Ngay bây giờ tôi đang làm gì ở đây? Trí tuệ có ý nghĩa tới mức ngay cả khi bạn phải nói về điều gì đó không thuộc về trí tuệ, bạn phải dùng trí tuệ. Ngay cả nói về đạo, bạn phải nhờ tới sự giúp đỡ của trí tuệ, bạn phải dựa vào trí tuệ. Làm sao đạo có thể chống lại trí tuệ, chống lại lý trí được? Điều duy nhất mà đạo muốn bạn hiểu là cuộc sống vốn dĩ nhiều hơn lý trí, bao la hơn lý trí. Lý trí bao phủ một không gian nhỏ, nhưng cái đó không phải là ranh giới của cái toàn thể. Lão Tử thì to lớn và Khổng Tử có thể hàm chứa trong ông ấy, nhưng Khổng Tử lại rất nhỏ hẹp và Lão Tử không thể hàm chứa trong ông ta. Lão Tử là đạo, Khổng Tử là Torah. Torah là một từ Do Thái, nhưng tôi thích nó vì nó rất phù hợp để so sánh với đạo. Đạo nghĩa là yêu, Torah nghĩa là luật. Trong từ Torot là từ Torah. Torot bắt nguồn từ hai từ Torah Rota. Nó có nghĩa là bánh xe của luật, bánh xe quay của luật. Torah nghĩa là luật. Luật nhất định phải cứng nhắc và luật nhất định phải hạn hẹp. Luật cần được định nghĩa hoàn hảo. Nếu không được định nghĩa, nó sẽ chẳng có công dụng gì. Luật phải có những định nghĩa, những ranh giới rõ ràng. Chỉ thế thì nó mới có thể có công dụng. Đó là nơi mà Jesus đã đi vào lịch sử của người Do Thái. Ngài đem đạo vào trong thế giới của Torah. Lẽ tự nhiên Ngài bị đóng đinh. Điều đó vô cùng tự nhiên. Bởi lẽ Torah không thể dung thứ cho đạo. Luật và tâm trí hướng về luật không thể cho phép tình yêu được. Bởi lẽ khi tình yêu tới thì mọi luật lệ đều tiêu tan. Tình yêu bao la là thế, mênh mông là thế, và nó đến trong thế giới hạn hẹp của luật, và luật bị phá vỡ. Người Do Thái không thể cho phép Jesus, bởi lẽ Ngài đã mang đến một bầu không khí ngoại lai. thứ chưa hề là một phần của tâm trí Do Thái. Jesus thì không thể định nghĩa được, Moses thì có thể định nghĩa một cách hoàn hảo. Moses sẽ dễ dàng đồng ý với Khổng Tử, sẽ không đồng ý với Lão Tử. Mười điều răn là nền tảng của tâm trí tuân thủ giới luật. Và tất nhiên, tâm trí tuân thủ luật luôn có thể tìm ra những cách thức, phương tiện và lỗ hổng trong luật. Có chuyện một phụ nữ đã có chồng yêu một chàng trai trẻ, và chàng trai này muốn làm tình với cô ấy. Nhưng cô ấy nói, điều này không đúng. Cô ấy là người Do Thái, và cô ấy bảo, điều này trái luật, và chúng ta sẽ phạm vào điều răn. Rồi chàng trai trẻ đáp, thế thì sao nào? Vẫn còn 9 điều nữa cơ mà. Luật thì hạn hẹp, và hạn hẹp tới mức người ta phải tìm ra những lỗ hổng, bằng không cuộc sống sẽ trở nên bất khả. Luật không cho phép bạn sống, nó khiến cuộc sống chật hẹp tới mức bạn phải tìm những cách thức và những phương tiện. Và thế thì luật sư tới. Ông ta giúp bạn phá luật mà vẫn còn trong phạm vi của luật. Đó là toàn bộ công việc của ông ta. Tôi có nghe một tu sĩ nói với một chàng trai trẻ, hãy nghe chuyện này. Có hai anh em, một người rất tuân thủ luật pháp và trở thành luật sư, còn người kia bất trị và trở thành tội phạm. Người trở thành tội phạm bây giờ đang ngồi tù chung thân. Anh nói gì về điều đó? Và chàng trai trẻ đáp, tôi chỉ có thể nói một điều, một người đã bị bắt và người kia chưa bị bắt. Cả luật sư lẫn tội phạm đều là sản phẩm phụ của luật Torah. Tôi không chống lại Torah, bởi lẽ nhân loại bao la như thế phải tồn tại chứ. Torah là cần thiết, luật là cần thiết. Bạn phải đi bên phải đường. Nếu mọi người cứ đi bất cứ chỗ nào họ muốn, như người Ấn Độ vẫn làm, thế thì sẽ rất khó, sẽ rất nguy hiểm. Người ta phải tuân thủ luật. Nhưng luật không phải là cuộc sống. Người ta nên nhớ rằng luật phải được sử dụng, phải được tuân theo, mà người ta vẫn phải sẵn sàng cho đạo, cho thế giới bên kia. Đạo nên là đích đến, và Torah chỉ nên trở thành một phương tiện. Và Torah không nên tuyên bố, ta là cái toàn thể. Một khi Torah tuyên bố, ta là cái toàn thể, thì cuộc sống trở nên vô nghĩa. Một khi logic tuyên bố, ta là cái toàn thể, thì cuộc sống trở nên vô nghĩa. Một khi ai đó nói, cuộc sống không là gì ngoài khoa học, thế thì nó là sự quy giảng và mọi thứ đều được quy giảng thành mẫu số bé nhất. Thế thì tình yêu chẳng là gì ngoài hóa chất, một loại hormone. Thế thì mọi thứ đều có thể quy giảng về cái thấp nhất. Thế thì hoa sen chẳng là gì ngoài bùn. Người ta nên sẵn sàng cho đạo. Theo Torah, người ta vẫn nên cởi mở với đạo. Thật ra, Torah chỉ đúng nếu nó dẫn bạn theo hướng của đạo. Luật thật sự đúng nếu nó hướng bạn tới tình yêu. Nếu nó đi ngược lại tình yêu, thế thì luật đó không hợp thức. Chẳng hạn, luật nói rằng bạn chỉ được làm tình với vợ bạn. Tốt, nếu bạn yêu vợ, thế thì luật đi cùng tình yêu. Nhưng nếu bạn không yêu vợ, thế thì làm tình với cô ấy là vô đạo đức. Thế thì luật đi ngược lại tình yêu. Nếu bạn làm tình với người đàn bà mà bạn không cưới, nó là tình yêu chứ không là luật. Và nếu bạn có thể xoay sở để lấy người đàn bà đó, nó cũng trở thành luật. Nhưng nó không chống lại tình yêu. Một người khôn ngoan sẽ thấy rằng cuộc sống của người đó luôn dùng luật vì yêu. Torah là bàn đạp để đi tới đạo. Có sự khác biệt giữa kỷ luật bên trong và tình yêu không? Không có khác biệt. Với kỷ luật bên trong, tình yêu nảy sinh một cách tự nhiên. Nhưng có khác biệt lớn giữa kỷ luật bên ngoài và tình yêu. Không chỉ khác biệt, mà còn đối kháng. Nếu bạn áp đặt kỷ luật bên ngoài lên bản thân bạn, Nó sẽ giết chết phẩm chất tình yêu của bạn. Nó sẽ giết chết nhạy cảm yêu của bạn. Nó sẽ khiến bạn đờ đẫn. Bạn sẽ mất sự nhạy cảm tinh tế, bởi lẽ bất cứ kỷ luật nào áp đặt từ bên ngoài đều chống lại sự nhạy cảm của bạn, và tình yêu là tích lũy của mọi sự nhạy cảm. Khi bạn yêu một người phụ nữ, bạn yêu với cả năm giác quan. Bạn có thể không nhận biết bởi vì người đàn ông đã trở nên xa lạ với những giác quan của mình, tới mức anh ta không nhận biết. Tuy nhiên, quan sát con vật hãy còn bám rễ trong bản thể của chúng mà xem. Dù vô ý thức thế nào, nhưng vẫn bám rễ trong bản thể của chúng. Vấn đề không chỉ là nhìn người phụ nữ đẹp. Bạn nên cảm nhận mùi nữa. Đôi khi có chuyện là khuôn mặt đẹp và hấp dẫn bạn, nhưng mùi lại không hấp dẫn. Thế thì nếu bạn cưới người phụ nữ ấy, bạn sẽ gặp rắc rối. Giác quan này của bạn sẽ thường xuyên ly dị, còn giác quan khác của bạn lại thường xuyên gắn kết trong hôn nhân và sẽ có xung đột. Tình yêu thật sự chỉ xảy ra khi năm giác quan của bạn hài hòa như một dàn nhạc. Thế thì có một loại vĩnh hằng cho tình yêu của bạn. Thế thì nó không trần tục, thế thì nó không thoáng qua. Khi bạn yêu người phụ nữ, bạn yêu thanh âm của nàng, bạn yêu sự tiếp xúc với nàng, bạn yêu mùi của nàng, bạn yêu dáng nàng đi, bạn yêu cách nàng nhìn bạn, bạn yêu toàn bộ con người nàng. Và sự toàn bộ này chỉ có thể được thoáng hiện qua mọi giác quan. Nếu bạn áp đặt bất cứ kỷ luật nào từ bên ngoài, nó sẽ giết chết tình yêu của bạn. Bởi lẽ mọi kỷ luật từ bên ngoài nhất định khiến bạn đờ đẫn. Đó là ý nghĩa của kỷ luật bên ngoài. Đó là điều Mahatma Gandhi vẫn nói. Đó là điều Adolf Hitler đã làm. Áp đặt kỷ luật từ bên ngoài lên toàn dân tộc và áp đặt nó hoàn hảo tới mức người ta bắt đầu làm những điều mà thậm chí họ có thể chưa từng mơ tới. Song kỷ luật đó đã khiến họ đờ đẫn hoàn toàn. Họ không còn nhạy cảm nữa. Hàng triệu người Do Thái đã bị thiêu, và những người chịu trách nhiệm thực hiện việc thiêu hàng triệu người Do Thái ấy đã thản nhiên đứng đó. Chuyện gì đã xảy ra? Cảm xúc của họ đã bị đờ đẫn. Một lớp vô tri giác khủng khiếp đã đè nặng lên bản thể họ. Có một vị giáo sư trở thành người lính, mà ông ta lại là con người của trí tuệ lớn lao. Thế nên khi ông ta được lệnh bên phải quay, ông ta cứ đứng yên một chỗ. Và thế rồi vị tướng hỏi: sao anh cứ đứng yên khi tôi bảo bên phải quay và mọi người đã quay rồi? Giáo sư đáp: sớm muộn gì ông cũng sẽ nói bên trái quay, thế nên phỏng có ích gì. Họ sẽ lại trở về tư thế cũ, mà việc này sẽ tiếp diễn trong 3-4 giờ, nên sao phải bận tâm? Sao cứ phải liên tục bên trái quay, bên phải quay? Có mánh khóe trong đó, nó là quy ước, bạn không được phép nghỉ. Bên trái quay nghĩa là bên trái quay, bạn phải thực hiện điều đó. Cứ thực hiện điều gì đó, tuân theo điều gì đó, dần dần bạn đánh mất trí khôn của bạn. Thế thì bạn không nghỉ nữa. Thế thì một ngày nào đó bạn được lệnh giết kẻ thù và bạn giết. Nó cũng giống như bên phải quay, bên trái quay. Bạn không nghĩ nữa, bạn chẳng cân nhắc gì về sự kiện. Người ấy đã làm gì mình? Tại sao mình phải giết người ấy? Cái tại sao không bao giờ nảy sinh, đơn giản bạn thực hiện nó. Bạn trở thành người máy, một thứ máy móc, bạn không còn là người. Ở Ấn Độ, người Sikh, người Punjabis là những quân nhân tốt nhất, những người lính tốt nhất. Lẽ tự nhiên cả nước nghĩ rằng họ là những kẻ ngu xuẩn nhất. Hai điều này cùng đi nhau. Nếu một giống nòi rất hoàn hảo trong chừng mực liên quan tới chiến tranh, thế thì giống nòi ấy phải kém thông minh nhất. Điều đó nhất định xảy ra. Cả hai điều này không thể đi cùng nhau. Người thông minh sẽ phải nghĩ trước khi hành động. Người lính phải hành động trước khi nghĩ. Đó là toàn bộ quá trình. Người đó phải hành động trước khi nghĩ. Và thế thì phỏng có ích gì mà nghĩ khi bạn đã hành động rồi? Thế thì không có nhu cầu. Bất cứ kỷ luật bên ngoài nào, dù của người lính hay của vị thánh, đều giết chết cảm xúc của bạn, giết chết sự tinh tế, sự nhạy cảm của bạn. Lẽ tự nhiên nó giết chết tình yêu của bạn, bởi vì tình yêu chẳng là gì ngoài sự hài hòa của mọi giác quan và trí thông minh của bạn. Nhưng kỷ luật bên trong không mâu thuẫn với tình yêu. Với kỷ luật bên trong, tình yêu nảy sinh. Nhưng một lần nữa nên nhớ, tình yêu nảy sinh với kỷ luật bên trong sẽ không phải là tình yêu mà bạn từng biết cho tới nay. Tình yêu đó của bạn là tất cả những gì khác hẳn với tình yêu. Hãy nghe câu chuyện sau. Chiếc limo đổ xịt trước cửa nhà thương điên và một quý ông dáng vẻ quý phái bước ra. Đây có phải dưỡng trí viện cho người điên không? Ông ta hỏi người gác cổng. Phải, thưa ngài. Người gác cổng đáp. Họ có nhận bệnh theo khuyến cáo của chính người bệnh không? Làm sao tôi biết được, mà sao vậy? Người gác cổng nói. Thế này, ông thấy đấy, tôi mới nhận được một gói những bức thư tình cũ của tôi và tôi cảm thấy tôi bị điên. Cứ nhìn vào những bức thư tình cũ của bạn và bạn cũng sẽ cảm thấy muốn vào nhà thương điên theo khuyến cáo của chính bạn. Bất cứ điều gì bạn gọi là tình yêu đều là cơn điên, cơn sốt, một kiểu loạn thần kinh, đó không phải là tình yêu. Làm sao bạn có thể yêu được? Tình yêu chỉ xảy ra như cái bóng của thiền. Khi bạn trở nên thật tỉnh táo, một phẩm chất mới nảy sinh, đó là tình yêu. Ngay giờ đây, thứ bạn gọi là tình yêu chỉ là ghen tuông, tranh giành, sở hữu, giận dữ, căm thù. Có thể bạn chán ngán bản thân bạn, bạn không thể ở với bản thân bạn. Thế nên bạn cần ai đó và bạn gọi đó là tình yêu. Bạn bám víu ai đó, bạn chi phối ai đó, bạn cố thao túng ai đó. Nó chính là chính trị chứ không phải tình yêu. Nó là tham vọng, chi phối chứ không phải tình yêu. Và lẽ tự nhiên nó dẫn bạn tới địa ngục. Lẽ tự nhiên nó khiến bạn càng ngày càng khốn khổ hơn. Tình yêu của bạn đã làm gì bạn? Toàn mơ và mơ và mơ thôi. Và mơ thì chỉ là khi bạn nhìn vào tình yêu của bạn ở đâu đó trong tương lai. Thế thì nó là mơ. Khi bạn nhìn lại vào tình yêu đã từng xảy ra, thế thì nó là ác mộng. Mọi giấc mơ đều chứa yếu tố ác mộng bên trong. Không, đấy không phải là tình yêu. Bằng không cả thế gian đều hạnh phúc. Biết bao người yêu thương, mọi người đều yêu. Người mẹ yêu, người cha yêu, người con, người chị, người anh, người vợ, người chồng, bạn bè, tu sĩ, chính khách. Mọi người đều yêu mọi người, tình yêu phải nhiều đến thế. Nhưng hãy nhìn vào mắt mọi người xem, toàn là đau khổ và không có gì khác. Thế thì điều gì đó đã lệch lạc, điều gì khác nữa đã mang danh tình yêu. Nó không phải tình yêu. Trên bình chứa ghi là tình yêu, nhưng nhìn vào nội dung bên trong, ghen tuông, sở hữu, giận dữ, căm thù, chi phối, toàn những thứ xấu ở đó. Tôi không nói tới loại tình yêu ấy. Khi bạn đi vào bên trong bản thể của bạn, một thứ năng lượng hoàn toàn mới nảy sinh. Bạn có nhiều năng lượng mới tới mức bạn muốn chia sẻ nó. Thế thì tình yêu là chia sẻ. Thế thì bạn không cần tình yêu, thế thì bạn không cần ai đó yêu bạn. Lần đầu tiên bạn đã sở hữu kho báu tình yêu của bạn và nảy sinh nhu cầu mới là chia sẻ nó, trao cho bất cứ ai cần nó. Chia sẻ nó và cho nó đi. Khi tình yêu là nhu cầu và bạn muốn ai đó yêu bạn, nó sẽ sinh ra đau khổ. Nó là tình yêu của kẻ ăn xin, và kẻ ăn xin thì không thể hạnh phúc được. Khi tình yêu được nhận biết, và đó là khả năng duy nhất khi bạn đi vào bên trong và đến chốn linh thiêng cốt lõi nhất của bản thể bạn. Khi bạn đã nhận biết bể tình ở đó, thế thì nảy sinh nhu cầu mới để chia sẻ nó, để trao cho bất cứ ai cần nó. Cho nó đi, và bạn cảm thấy biết ơn là ai đó đã nhận nó. Thế thì có hạnh phúc, thế thì yêu là cõi trời. Nhưng thế thì nhu cầu đã có bước ngoặt căn bản, bây giờ bạn cần cho. Ngay giờ đây, bạn cần ai đó cho bạn, bạn là kẻ ăn xin. Thế thì bạn trở thành hoàng đế, kỷ luật bên trong khiến bạn trở thành hoàng đế. Liệu người ta có thể vừa tin vào đạo, không can thiệp vào cuộc sống của người khác, lại vừa chấp nhận hiện tại và về mặt nghề nghiệp vẫn là nhà trị liệu tâm lý được không? Phương cách của đạo trong việc thực hiện trị liệu là gì hoặc ra sao? Nó có ý nghĩa vô cùng. Điều thứ nhất, liệu người ta có thể tin vào đạo? Đạo không phụ thuộc vào sự tin tưởng. Bạn không thể tin vào nó được. Đạo không biết tới hệ thống tin tưởng. Nó không nói hãy tin. Đó là điều những tôn giáo khác làm. Đạo là vứt bỏ mọi hệ thống tin tưởng. Thế thì nảy sinh một loại niềm tin mới, niềm tin vào cuộc sống. Tin tưởng nghĩa là tin vào những quan niệm về cuộc sống. Niềm tin không liên quan tới những quan niệm. Niềm tin là ngay lập tức, trực tiếp trong cuộc sống, nó không phải về cuộc sống. Tin tưởng là xa rời cuộc sống. Tin tưởng càng nhiều, rào cản càng lớn. Đạo không phải là tin, cũng không phải là không tin, mà là vứt bỏ mọi cái tin và cái không tin. Khi bạn vứt bỏ mọi cái tin và cái không tin, và bạn ngay lập tức, trong sự tiếp xúc với cuộc sống, niềm tin nảy sinh, cái có lớn lao nảy sinh trong bản thể bạn, cái có đó chuyển hóa trọn vẹn. Thế nên điều đầu tiên bạn hỏi, liệu người ta có thể tin vào đạo? Không, nó không phải là sự tin tưởng. Đừng tiếp cận thông qua cánh cửa của sự tin tưởng. Bằng không, bạn sẽ đi vào triết lý, vào tôn giáo, vào giáo hội, vào giáo điều, nhưng bạn sẽ chẳng bao giờ đi vào cuộc sống. Cuộc sống đơn giản hiện hữu. Nó không phải là học thuyết được ai đó thuyết giảng. Cuộc sống đơn giản hiện hữu ở đó xung quanh bạn, bên trong và bên ngoài. Một khi bạn không nhìn qua những ngôn từ, những quan niệm, việc nói thành lời, nó hiển lộ cho bạn mọi thứ trở nên rõ ràng như pha lê, trong suốt. Trong sự trong suốt đó, bạn không tách rời khỏi nó. Làm thế nào bạn có thể tin nó hay không tin nó? Bạn là nó. Đó là phương cách của đạo, trở thành đạo. Điều thứ hai, liệu người ta có thể tin vào đạo, không can thiệp vào cuộc sống của người khác? Một khi bạn đã dừng việc can thiệp vào cuộc sống riêng của bạn, bạn đã dừng can thiệp vào cuộc sống của người khác. Nếu bạn tiếp tục can thiệp vào cuộc sống riêng của bạn, nhất định bạn sẽ can thiệp vào cuộc sống của người khác. Đó chỉ là phản xạ, đó chỉ là cái bóng. Chấm dứt can thiệp vào cuộc sống riêng của bạn, thế thì đột nhiên mọi can thiệp biến mất, bởi lẽ điều đó là ngớ ngẩn. Cuộc sống đã đi tới nơi nó cần đi rồi, sao lại phải can thiệp? Sông đã chảy tới đại dương, sao lại phải can thiệp? Sao lại phải hướng nó đi? Nếu bạn bắt đầu hướng dòng sông đi, bạn giết nó trở thành con kênh. Thế thì nó không còn là con sông nữa. Thế thì cuộc sống biến mất. Thế thì nó là tù nhân. Thế thì bạn có thể ép buộc nó đi tới bất cứ chỗ nào bạn muốn nó đi. Tuy nhiên sẽ không có bài ca, không có vũ điệu, nó sẽ mang theo xác chết. Con sông thì sống, con kênh thì chết. Kênh chỉ là sông dưới cái tên thôi. Nó không phải là sông, bởi lẽ là con sông nghĩa là tự do, là chảy, là tìm kiếm, là đi theo bản chất tự nhiên của riêng nó. Không bị định hướng, không bị kéo và đẩy, không bị điều khiển chính là phẩm chất của việc là sông. Một khi bạn đã hiểu rằng bạn trưởng thành khi bạn không can thiệp vào cuộc sống riêng của bạn, khi bạn hiểu rằng bạn trưởng thành khi không ai can thiệp vào cuộc sống của bạn, làm sao bạn có thể can thiệp vào cuộc sống của bất cứ ai khác? Song, nếu bạn can thiệp vào cuộc sống riêng của bạn, nếu bạn có ý tưởng là nó phải như thế, thì ý tưởng đó đưa tới sự can thiệp. Cái phải ấy là sự can thiệp. Nếu bạn có ý tưởng nào đó là bạn phải giống như Jesus, giống như Phật hay giống như Lão Tử, rằng bạn phải là người đàn ông hoàn hảo hay người đàn bà hoàn hảo, rằng bạn phải thế này, thế nọ, thế thì bạn sẽ can thiệp. Bạn có bản đồ, bạn có phương hướng, bạn có tương lai cố định. Tương lai của bạn đã chết, bạn đã chuyển hóa tương lai của bạn thành quá khứ. Nó không còn là hiện tượng mới nữa, bạn đã chuyển hóa nó thành vật chết. Bạn sẽ mang theo xác chết, bạn sẽ can thiệp vào mọi thứ, bởi lẽ bạn sẽ cảm thấy bạn đang lạc lối bất cứ lúc nào. Và tôi ngụ ý lạc lối ở đây là lạc khỏi lý tưởng. Chưa có ai từng lạc lối, không ai có thể đi lạc lối, không thể phạm sai lầm. Để tôi nhắc lại điều đó, không thể lạc lối được, bởi lẽ bất cứ chỗ nào bạn đi đều là Thượng Đế. Và bất cứ cái gì bạn làm cũng đều lên đến cực điểm trong tính thiêng liêng. Mọi hành động đều được chuyển hóa một cách tự nhiên thành cái tốt tối thượng và cái xấu mọi hành động. Tội nhân và thánh nhân, tất cả đều đạt tới Thượng Đế. Thượng Đế không phải là thứ gì đó mà bạn có thể tránh né, nhưng nếu bạn có lý tưởng nào đó, bạn có thể trì hoãn. Bạn không thể né tránh nó, sớm muộn gì thì Thượng Đế cũng nắm lấy quyền sở hữu của bạn. Nhưng bạn có thể trì hoãn, bạn có thể trì hoãn vô hạn. Đó là tự do của bạn. Có lý tưởng nghĩa là bạn chống lại tự nhiên. Gurdjieff từng nói rằng mọi tôn giáo đều chống lại Thượng Đế, và ông có ý gì đó. Ông có sự sáng suốt vĩ đại trong đó. Mọi tôn giáo đều chống lại Thượng Đế, bởi lẽ mọi tôn giáo đều ban phát những ý thức hệ, những lý tưởng. Không cần lý tưởng nào, không cần ý thức hệ nào. Người ta nên sống một cuộc sống đơn giản, bình thường. Người ta nên cho phép Thượng Đế làm bất cứ điều gì Ngài muốn. Nếu Ngài muốn bạn hiện hữu cách này, tốt. Nếu Ngài muốn bạn hiện hữu cách kia, cũng tốt. Để cho vương quốc của Ngài tới, để cho ý nghĩ của Ngài được thực hiện, đó là thái độ của đạo. Thế thì không có can thiệp. Khi không có lý tưởng thì không có can thiệp. Và một khi bạn tận hưởng tự do, mà tự do ấy tới khi bạn không có bất cứ lý tưởng nào, làm sao bạn có thể can thiệp vào cuộc sống của bất cứ ai được? Bạn can thiệp vào cuộc sống của con cái bạn, bạn can thiệp vào cuộc sống của vợ bạn, chồng bạn, anh bạn, bạn của bạn, người yêu của bạn. Bạn có thể chỉ can thiệp bởi lẽ bạn nghĩ rằng bằng cách can thiệp bạn đang giúp họ. Bạn đang làm họ què quặt. Sự can thiệp của bạn tựa như điều thiền giả nói. Họ có cách diễn đạt đúng. Họ gọi nó là đi giày cho rắn. Bạn đang giúp. Bạn có thể hết sức nỗ lực. Đang làm những điều lớn lao. Đi giày cho rắn mà cứ tưởng làm sao rắn bước đi được nếu thiếu giày. Có thể có khó khăn và những con đường thì gập ghềnh lại còn gai góc nữa. Cuộc sống đầy gai góc, thế nên hãy giúp rắn, hãy đi giày cho rắn, bạn sẽ giết chết rắn. Mọi nỗ lực để cải thiện người khác đều tựa như điều đó. Song nó là hệ quả tự nhiên. Nếu bạn cố cải thiện bản thân bạn, bạn sẽ cố cải thiện người khác. Căn bệnh của riêng bạn tiếp tục lây sang người khác. Một khi bạn dừng việc cải thiện bản thân mình, một khi bạn chấp nhận bản thân bạn như nó vốn thế một cách vô điều kiện, không miễn cưỡng, không phàn nàn, một khi bạn bắt đầu yêu bản thân mình như nó vốn thế, mọi can thiệp biến mất. Điều thứ ba, chấp nhận hiện tại. Về mặt nghề nghiệp, người ta vẫn là nhà trị liệu tâm lý được không? Anh ta sẽ là nhà trị liệu, nhưng theo một nghĩa khác hoàn toàn, không theo nghĩa của Freud. Anh ta sẽ là nhà trị liệu đúng nghĩa thật sự. Và đúng nghĩa thật sự của nhà trị liệu là gì? Anh ta sẽ cho phép sự tự do. Đơn giản, anh ta sẽ là sự hiện diện, là ánh sáng, là niềm vui. Anh ta sẽ không làm bệnh nhân thay đổi, mặc dầu bệnh nhân sẽ bị thay đổi. Anh ta sẽ không nỗ lực để làm bệnh nhân khỏe. Anh ta sẽ không nỗ lực để làm bệnh nhân bình thường. Anh ta sẽ không nỗ lực để giúp bệnh nhân được điều chỉnh theo cái xã hội thần kinh này. Anh ta sẽ chẳng cố làm điều gì. Đơn giản, anh ta là sự hiện diện, là chất xúc tác. Anh ta sẽ yêu thương. Anh ta sẽ chia sẻ năng lượng của mình với bệnh nhân. Anh ta sẽ tưới năng lượng của mình lên bệnh nhân. Nên nhớ, tình thương là trị liệu thật sự. Mọi thứ khác là thứ yếu. Thật ra có nhiều bệnh nhân tâm thần trên thế gian, bởi lẽ họ đã không được thương yêu. Chẳng ai thương yêu họ, đó là lý do vì sao họ đã lên cơn. Họ đã mất tiếp xúc với trung tâm của họ, bởi lẽ chỉ trong tình yêu mà người ta mới được định tâm. Bệnh tật của họ không phải là vấn đề thật sự. Vấn đề thật sự là sâu thẳm bên trong họ chưa bao giờ được yêu. Là họ chưa bao giờ biết được chốn thương yêu. Cho nên đạo nhân trị liệu đơn giản sẽ ban phát tình yêu, sự thông cảm, tầm nhìn của ông ấy. Ông ấy sẽ chia sẻ năng lượng của ông ấy và bằng mọi cách sẽ không can thiệp. Và việc chữa lành sẽ xảy ra. Việc chữa lành sẽ xảy ra không phải bằng nỗ lực của nhà trị liệu, mà bằng sự không nỗ lực của ông ta. Bằng sự bất hoạt của ông ta, bằng tính thụ động vô cùng của ông ta. Bạn có quan sát điều xảy ra không? Đôi khi bạn đau ốm và bạn gọi bác sĩ, rồi bác sĩ tới. Đột nhiên chỉ mỗi việc ông ấy bước vào trong phòng là bạn thấy không còn bệnh như trước nữa. Ông ấy không cho bạn thuốc men gì, chỉ mỗi sự hiện diện của ông ấy, sự chăm sóc của ông ấy, tình thương của ông ấy. Ông ấy chỉ đặt tay lên đầu bạn, bắt mạch bạn, và đột nhiên bạn cảm thấy có sự thay đổi. Và ông ấy chẳng làm gì cả, không cho thuốc men gì. Thậm chí ông ấy còn không chẩn đoán. Thậm chí trước khi chẩn đoán, nếu bác sĩ là người có tình thương, thì 50% bệnh tật đã biến mất. Và với 50% còn lại, ông ấy phải làm điều gì đó, bởi lẽ ông ấy cũng không biết rằng người ta không thể chữa lành được cho bất kỳ ai. Bao giờ cũng là tự nhiên chữa lành. Con người chỉ có thể trở thành lối chuyển cho năng lượng chữa lành. Đó là lý do vì sao việc chữa lành có tác dụng. Chỉ 3-4 người, những người có tình thương ngồi quanh cầm tay bệnh nhân, hát bài ca, cầu kinh và đột nhiên bệnh nhân cảm thấy cơn bộc phát dữ dội, biến chuyển xảy ra. Điều gì xảy ra? Bốn người ấy đầy yêu thương đã trở thành phương tiện của đạo. Ai đó có thể là nhà trị liệu. Đạo không chống lại trị liệu, nhưng trị liệu sẽ có phẩm chất khác. Nó sẽ là vô vi, nó sẽ là hoạt động trong bất hoạt, nó sẽ âm nhu. Nó sẽ không hùng hổ, nó sẽ không ép buộc bệnh nhân phải được chữa lành. Đơn giản, nó sẽ thuyết phục. Đơn giản, nó sẽ dụ dỗ bệnh nhân mạnh khỏe, chỉ thế thôi. Sẽ cám dỗ hết sức, nhà trị liệu được định tâm, được tiếp đất, đang tuôn chảy. Sự hiện diện của người đó, ánh sáng của người đó, tình yêu của người đó sẽ giúp cho năng lượng của bệnh nhân dâng lên, nổi lên bề mặt trong bản thể anh ta. Nó luôn có đó, chỉ là anh ta đã mất tiếp xúc. Trong thiền viện, người ta chữa trị cho người điên, họ không làm gì cả, họ chăm sóc. Khi họ cầu nguyện, người điên tới ngồi bên, và họ không cầu nguyện cho người điên chút nào. Đó không phải mối quan tâm của họ. Họ cầu nguyện như thường lệ, họ tụng kinh như thường lệ, và người điên ngồi đó. 100 vị sư tụng kinh và bài tụng thật hay, rồi rung động, rồi bầu không khí, rồi sự im lặng của trại thiền, rồi cây cỏ, rồi vườn đá, rồi toàn bộ bầu không khí của nó. Và đơn giản, bệnh nhân ngồi đó. Thật ra thậm chí họ không gọi anh ta là bệnh nhân. Bởi lẽ gọi một bệnh nhân bằng từ bệnh nhân là đóng đinh ý tưởng này vào tâm trí anh ta, rằng anh ta bị bệnh. Nó là sự gợi ý, điều đó rất nguy hiểm. Họ không gọi anh ta là bệnh nhân, mà là người cần thiền hành, người cần sự thanh thản, nhưng không phải là bệnh nhân, không phải anh ta bị bệnh, không phải có gì đó đã lệch lạc khiến anh ta bị chập mạch, không phải. Chính ý tưởng rằng ai đó là người điên làm cho anh ta mặc định, ta là người điên. Và anh ta cứ lặp lại điều đó, và anh ta cố hết sức để không là người điên. Và có một định luật chắc chắn được các nhà thôi miên khám phá ra. Họ gọi nó là định luật hiệu ứng ngược. Nếu bạn quá sức cố gắng để không thành người điên, bạn sẽ trở thành điên. Bạn có thể thử và thấy, thử cố không là người điên trong 7 ngày xem, cứ liên tục ý thức không là người điên. Hãy quan sát mọi hành động bạn làm, rồi trong vòng 7 ngày, bạn sẽ phát điên. Sự lặp lại liên tục sẽ tạo ra hiệu ứng ngược. Trong thiền viện, điều người ta nghĩ cho một người cụ thể là anh ta cần thanh thản, là anh ta thái quá trong thế gian, rồi đã trở nên quá căng thẳng, là anh ta quá mệt mỏi, chỉ vậy thôi. Đừng phán xét trong chuyện đó, chỉ tỏ lòng trắc ẩn, anh ta không vào bệnh viện, mà anh ta được gửi tới thiền viện.